Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 7 tháng Giêng 2011.
Phía Việt Nam khẳng định là nhà ngoại giao Mỹ đã gây rối trật tự.
Tướng Văn Pao, cựu tư lệnh biệt kích Lào từ trần tại Hoa Kỳ thọ 81 tuổi.
Bình Nhưỡng, Seoul và Washington hạ mức báo động trên bán đảo Triều Tiên.
Hoa Kỳ gửi quân tăng viện đến miền nam Afghanistan.
Hungary chính thức tiếp nhận nhiệm vụ chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu.
Cuba cách chức hai bộ trưởng then chốt, trong đó có bạn đồng hành của Fidel Castro.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị nghi dính líu đến vụ gián điệp công nghiệp nhắm vào hãng Renault của Pháp.
Campuchia kỷ niệm 32 năm chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, phía Việt Nam khẳng định là chính nhà ngoại giao Mỹ đã gây rối trật tự. Như tin chúng tôi đã đưa ngày hôm qua, ông Christian Marchand, một quan chức tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã bị công an hành hung và cản trở khi ông định đến thăm linh mục Nguyễn Văn Lý ngày thứ Tư vừa qua tại nhà chung tòa Tổng giám mục Huế. Công an sau đó đã đẩy ông Marchand lên xe và đóng cửa xe nhiều lần vào chân của ông trước khi chở đi. Hoa Kỳ đã chính thức phản đối phía Việt Nam về vụ này mà họ cho là rất nghiêm trọng, vì Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao buộc chính phủ các nước phải bảo vệ các nhà ngoại giao ngoại quốc. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bộ này đã triệu đại sứ Việt Nam tại Washington Lê Công Phụng lên để phản đối. Nhưng hôm nay, tờ Thanh Niên khẳng định rằng chính ông Christian Marchand đã gây rối trật tự. Theo tờ báo này, nhà ngoại giao Mỹ đã quát tháo âm ỉ bằng cả tiếng Pháp và tiếng Việt với một số người Việt Nam bằng những ngôn từ rất tục tiểu, gạt một nhân viên Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế ngã xuống và đấm vào mặt một người dân. Hôm qua, khi được báo chí hỏi về việc này, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố là Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện ngoại giao và nhà ngoại giao nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna. Nhưng các cơ quan ngoại giao và nhà ngoại giao nước ngoài cũng phải tuân thủ và tôn trọng luật pháp của nước sở tại. Bà Nguyễn Phương Nga cho biết là các cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc. Ông Christian Marchand, viên chức chính trị của tòa đại sứ Mỹ, nói thông thạo các thứ tiếng Hoa, tiếng Tiệp, Slovak và tiếng Việt. Mặc dù bị công an cảnh báo, ông Marchand đã vẫn thường xuyên đến thăm và tìm hiểu tình hình các giáo dân và linh mục khi xảy ra tranh chấp đất đai giữa chính quyền với giáo hội Công giáo tại Hà Nội. Theo hãng tin AP, nhờ những hoạt động vì nhân quyền, ông sẽ được Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trao giải thưởng Dân chủ và Nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng tới.
Tướng Văn Pao, cựu tư lệnh biệt kích Lào từ trần tại Hoa Kỳ thọ 81 tuổi. Theo AFP thứ Năm hôm qua, người phát ngôn viên của Bệnh viện Clovis Community Medical Center ở San Francisco cho biết tướng Văn Pao đã từ trần trong ngày sau 10 hôm nhập viện. Ông từ trần do bệnh sưng phổi và suy tim biến chứng. Bắt đầu binh nghiệp rất sớm, lúc còn ở tuổi thiếu niên, ông đã cầm súng chống Nhật Bản. Năm 20 tuổi, Văn Pao được Pháp đào tạo thành sĩ quan và tham gia vào cuộc chiến chống Cộng sản. Đến năm 1964, ông là người Hờ Mông đầu tiên được phong tướng trong quân đội Hoàng gia Lào. Trong thập niên 60 và 70, tướng Văn Pao chỉ huy một lực lượng biệt kích trong cuộc chiến tranh bí mật do CIA tài trợ đánh phá các đơn vị Bắc Việt và Ba Thét Lào. Sau tháng 4 năm 1975, khi Ba Thét Lào chiến thắng và truy đuổi chính phủ Hoàng gia, tướng Văn Pao lưu vong tại Hoa Kỳ. Theo AFP, ông được cho là người góp phần rất nhiều trong việc thương thuyết với chính phủ Mỹ đón tiếp khoảng 40.000 người Hờ Mông sang tị nạn tại Hoa Kỳ. Hãng AP trích dẫn một người bạn của ông là Charlie Waters cho biết Văn Pao rất được đồng bào của ông thương kính và đã hoạt động đến giờ phút cuối cùng giúp đỡ cộng đồng Hờ Mông. Tuy nhiên, ông cũng bị tai tiếng quyên tiền mua vũ khí bí mật trợ giúp một tổ chức mới chống chính quyền hiện nay tại Vientiane. Năm 2007, tướng Văn Pao bị bắt ở California cùng với 8 người khác, trong đó có một cựu trung tá biệt kích Mỹ và bị quy tội âm mưu lật đổ chính phủ Lào bằng vũ lực. Nhưng đến năm 2009, thì tòa án Mỹ cho ông trắng án. Trong khi đó tại Thái Lan, phe đối lập cho biết kỳ vọng vào em gái của cựu thủ tướng Thaksin. Đảng đối lập Phuê Thái dự kiến đề cử bà Dinh Lức Shinawat lãnh đạo chiến dịch tranh cử quốc hội trong năm nay 2011 để chống thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva. Phát ngôn viên của đảng đối lập hôm nay 7 tháng Giêng cho biết trong nội bộ có nhiều tiếng nói đề nghị bà Yingluck Shinawat làm ứng cử viên tranh ghế thủ tướng, nhưng đảng còn phải chờ ý kiến của cơ sở và bỏ phiếu quyết định. Em gái của thủ tướng bị lật đổ là một nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực địa ốc, năm nay 43 tuổi. Nếu đối lập giành được đa số, bà sẽ là phụ nữ đầu tiên làm thủ tướng Thái Lan. Hiện nay đảng Puya Thái có số dân biểu đông nhất tại quốc hội, nhưng bị liên minh của thủ tướng Abhisit đẩy vào thế đối lập. Chủ tịch đảng là ông Yungyut Vichaydit bị xem là một nhân vật thiếu sức thu hút quần chúng.
Bình Nhưỡng, Seoul và Washington hạ mức báo động trên bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm nay, thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap đưa tin là quân đội Bắc Triều Tiên đã hạ mức độ báo động và trở lại trạng thái như trước khi có khủng hoảng hồi cuối tháng 11 vừa qua. Ngay lập tức, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ có động tác tương tự. Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy tình hình trên bán đảo Triều Tiên có phần dịu đi. Ngày 21 tháng 11 năm ngoái, các đơn vị quân đội Bắc Triều Tiên đóng ở khu vực Duyên Hải gần đường biên giới trên biển với Hàn Quốc đã được lệnh báo động đặc biệt. Và lúc đó, theo một nguồn tin từ chính quyền Seoul, thì quân đội Bắc Triều Tiên đã ra lệnh cho các binh sĩ sẵn sàng trong mọi tình huống trước việc Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay từ chối bình luận thông tin liên quan đến việc giảm mức độ báo động. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên rất căng thẳng sau vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc ngày 23 tháng 11, làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thường dân. Đây là vụ tấn công đầu tiên của quân đội Bắc Triều Tiên vào một khu vực dân sự của Hàn Quốc kể từ khi Hiệp định Đình Chiến được ký kết năm 1953. Chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố hành động trên đây là nhằm đáp trả những cuộc tập trận do Seoul tiến hành gần đường biên giới tại Hoàng Hải. Từ cuối tháng 12 năm ngoái, tình hình trên bán đảo Triều Tiên có giảm căng thẳng. Hôm thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng, Bình Nhưỡng còn đề nghị mở các cuộc đối thoại trên quy mô rộng rãi, cũng như các cuộc thương lượng song phương nhằm bình thường hóa quan hệ Nam-Bắc. Thậm chí, Bắc Triều Tiên còn tuyên bố sẵn sàng gặp bất kỳ đại diện nào của Hàn Quốc vào bất kể lúc nào ở mọi chỗ để tiến hành thương lượng. Tuy nhiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ tỏ thái độ lạnh nhạt với đề xuất trên đây của Bắc Triều Tiên. Seoul và Washington nhấn mạnh rằng, chính quyền Bình Nhưỡng nên có những hành động cụ thể để chứng tỏ thiện chí, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố. Vẫn liên quan đến khu vực Bắc Á, Trung Quốc dự tính đầu tư khoảng 2 tỷ đô la để phát triển một đặc khu kinh tế trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Báo Hàn Quốc Yonggang Inbo cho biết là ngày 20 tháng 12 năm ngoái, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã ký với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển của Bắc Triều Tiên một thỏa thuận hợp tác đầu tư để xây dựng một đặc khu kinh tế ở Rajong, phía Bắc Bắc Triều Tiên, gần vùng biên giới chung với Nga và Trung Quốc. Theo báo Hàn Quốc, thì đây sẽ là dự án đầu tư lớn nhất trong khu vực Đông Bắc Á trong 10 năm qua. Dự án đặc khu kinh tế Rajong còn bao gồm cả việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, hệ thống đường xá, tuyến đường thông ra cảng biển và một nhà máy lọc dầu. Theo giới chuyên gia và báo chí Hàn Quốc, thì dường như Trung Quốc dùng lá bài kinh tế tăng cường giúp đỡ cho đồng minh Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng chấp nhận quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về hồ sơ phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Do vậy, từ vài ngày qua, Bình Nhưỡng liên tiếp đưa ra những tuyên bố muốn đối thoại với Seoul.
Bộ trưởng Tài nguyên Trung Quốc lo ngại tình trạng chính quyền địa phương đầu cơ đất đai gây bất ổn xã hội. Trong cuộc họp báo hôm nay 7 tháng Giêng 2011, Bộ trưởng Bộ Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc Từ Thiệu Sử cho biết là tiền bán đất tại các thành phố trong năm 2010 đã lên đến mức 2.700 tỷ nhân dân tệ, tức gần 400 tỷ đô la, tăng đến 70,4% so với năm 2009. Ông nhấn mạnh đến mức gia tăng này với quan ngại là chính quyền các thành phố càng ngày càng bị lệ thuộc vào việc bán đất đai để lấy ngân sách. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thừa nhận là lợi nhuận không được phân chia hợp lý và điều này gây bất mãn trong xã hội. Chính sách của nhà nước là khuyến khích thành phố xây chung cư giá rẻ cho dân, nhưng chính quyền địa phương bán đất cho các công ty xây dựng với giá cao để kiếm lời, do vậy không thể nào xây nhà giá thấp được. Ngay những gia đình trung lưu cũng không đủ khả năng làm chủ một căn hộ, do vậy điều này đang tạo ra bất bình trong xã hội Trung Quốc. Theo AFP tại Trung Quốc, đất đai ở thành phố là của nhà nước và chính quyền bán cho các nhà thầu qua danh nghĩa chuyển nhượng 70 năm. Tại nông thôn, đất canh tác thuộc quyền sở hữu của hợp tác xã. Nhưng nếu cán bộ địa phương lấy đất bán cho nhà thầu, thì nông dân không có quyền phản đối. Đây là mầm mống gây ra hàng trăm ngàn vụ xung đột hàng năm tại Trung Quốc.
Hoa Kỳ gửi quân tăng viện đến miền Nam Afghanistan. Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc hôm qua cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã chuẩn y quyết định gửi 1.400 lính thủy quân lục chiến đến miền Nam Afghanistan trong khuôn khổ chiến dịch tấn công phe Taliban để củng cố những tiến bộ đã đạt được trước khi cắt giảm quân số Mỹ như dự trù. Theo báo chí Mỹ, lực lượng tăng viện sẽ đến nơi vào giữa tháng Giêng, tức là trước mùa xuân, thời điểm thuận lợi cho việc tái diễn các trận giao tranh quy mô. Lực lượng tăng viện này sẽ được triển khai ở miền Tây Nam, ở tỉnh Helmand, một trong những cứ địa của Taliban. Việc gửi lực lượng tăng viện dầu sao cũng là điều bất ngờ, vì nó diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và các đồng minh đang chuẩn bị triệt thoái dần dần lực lượng kể từ tháng 7 tới. Theo dự kiến, việc chuyển giao trách nhiệm về an ninh cho lực lượng Afghanistan phải được hoàn tất vào năm 2014. Vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Obama đã tuyên bố là chiến tranh ở Afghanistan vẫn rất khó khăn, nhưng theo ông, Hoa Kỳ đang trên đường đạt đến mục tiêu đề ra.
Hoa Kỳ giảm ngân sách quốc phòng. Cùng lúc với thông báo tăng quân tại Afghanistan, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiết kiệm 178 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Trong chính sách tiết giảm ngân sách chung, quân đội Mỹ sẽ phải tái bố trí các khoản chi tiêu để giới hạn thâm thủng. Theo Reuters, một số chương trình vũ khí sẽ bị hủy bỏ như tên lửa Phaeton hoặc sản xuất chậm lại một năm như máy bay chiến đấu F-15. Lầu Năm Góc còn dự trù cắt giảm 47.000 quân kể từ năm 2015. Tuy nói là tiết kiệm ngân sách, nhưng trên thực tế, ngân sách Bộ Quốc phòng Mỹ không giảm mà chỉ tăng chậm mà thôi. Từ Washington, thông tín viên Rafael Ren phân tích.
Sous la pression de la Maison Blanche, le Pentagone accepte de faire des efforts. Abandon de programmes militaires, réduction des dépenses seront donc à l'ordre du jour entre deux.
Dưới sức ép của Nhà Trắng, Lầu Năm Góc sẽ chấp nhận cố gắng tiết kiệm, lược bỏ một số chương trình quân sự, cắt giảm chi tiêu sẽ nằm trong kế hoạch từ năm 2012 đến 2016. Tuy nhiên, ngược lại với những nước châu Âu, Hoa Kỳ sẽ không giảm ngân sách quân sự của họ. Ngân sách này vẫn tiếp tục tăng, nhưng ở một mức độ yếu hơn trước. Đối với Bộ trưởng Gates, người duy nhất thuộc Đảng Cộng Hòa trong ekip Obama, đây là một thỏa hiệp rất cần thiết. Theo ông, điều quan trọng trước tiên trong lúc Hoa Kỳ đang lâm chiến và đứng trước những đe dọa mới về an ninh thì không nên phạm lại những sai lầm cũ khi cắt giảm quá nhiều và không đúng chỗ ngân sách chung của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, theo ông Gates, Bộ Quốc phòng cũng phải đồng thời lược bỏ những khoản chi tiêu quá đáng, tốn kém hay không cần thiết để cho mỗi đô la bỏ ra đều được dùng vào một công việc chính đáng. Tiền lương nhân viên dân sự làm việc cho Bộ Quốc phòng sẽ không tăng lên, nhưng dự án trang bị mới sẽ bị hủy bỏ hoặc được rà soát lại. Số lượng quân lính cũng sẽ được giảm. Một khi rút khỏi Afghanistan vào năm 2014, binh chủng bộ binh sẽ giảm đi 27.000 người, lực lượng thủy quân lục chiến cũng sẽ bớt đi từ 12 đến 20.000 người. Như vậy có thể tiết kiệm được 178 tỷ đô la, trong đó 100 tỷ sẽ được sử dụng cho những dự án mới. Còn lại 78 tỷ là nhằm giảm bớt món nợ công của nước Mỹ.
Rafael Ren, Washington, RFI.
Hungary chính thức tiếp nhận quyền chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu. Kể từ ngày 1 tháng Giêng, Hungary tiếp nối Vương quốc Bỉ lên làm chủ tịch luân phiên châu Âu, nhưng lễ bàn giao chính thức chỉ mới được tổ chức vào chiều hôm qua, 6 tháng Giêng 2011. Thủ tướng Bỉ Yves Le Tert đã trao cờ châu Âu cho đồng nhiệm Hung Viktor Orbán. Hungary gia nhập châu Âu năm 2004, nhưng đây là lần đầu tiên giữ chiếc ghế chủ tịch luân lưu. Thông tín viên RFI từ Budapest tường thuật buổi lễ.
C'est sous la coupole du Parlement hongrois qu'a eu lieu la cérémonie de passation des pouvoirs à la Hongrie.
Buổi lễ chuyển giao quyền hạn diễn ra tại trụ sở nghị viện Hungary. Tại sảnh đường có đặt vương miện thánh Saint Etienne, biểu tượng của đất nước Hung. Vua Etienne đệ nhất được phong thánh là người đầu tiên đã đưa nước Hung gia nhập khối châu Âu Thiên Chúa giáo vào năm 1000. Trong suốt buổi lễ, các cột trụ của đại sảnh được chiếu sáng với màu cờ Hung đỏ, trắng và xanh lá cây. Thủ tướng Bỉ ông Yves Le Tern đã vinh danh dân tộc Hung đã nổi dậy chống lại chế độ độc tài Liên Xô vào năm 1956 và đã tiên phong chọc thủng bức màn sắt vào năm 1989. Ông hoan nghênh, xin trích tinh thần chuẩn tự do của người Hung hết lời dẫn. Sau khi nhận từ tay Thủ tướng Bỉ lá cờ xanh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Hung Viktor Orbán đọc bài diễn văn rất được ngoại giao đoàn vỗ tay tán thưởng. Ông nhắc lại rằng, việc tiến đầu châu Âu là một giấc mơ ngàn năm của nước Hung này đã trở thành hiện thực sau biết bao thắng lợi và thất bại. Thủ tướng Hung còn cho là nước Hungary đang sống một thời kỳ đổi mới và sẵn sàng sử dụng tất cả nghị lực và lòng tin để phục vụ châu Âu. Hết lời dẫn.
Florence Dabroyer, Budapest, RFI.
Trong vùng Caribe, La Habana cải tổ chính phủ, cách chức hai bộ trưởng then chốt, trong đó có bạn đồng hành chiến đấu của Fidel Castro. Hôm qua 6 tháng Giêng, Chủ tịch Raúl Castro thông báo thay thế hai bộ trưởng quan trọng trong nội các: Ramiro Valdés, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, bị mất ghế Bộ trưởng Bộ Tin học và Truyền thông. Nhân vật thứ hai bị thay thế là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Fidel Figueroa do sai sót bổn phận. Từ khi thái anh lên cầm quyền, Raúl Castro đã thay thế ít nhất 30 người trong nội các. Bộ trưởng Ramiro Valdés, 78 tuổi, mới bị ngưng chức là bạn chiến đấu của Fidel Castro từ ngày đầu của phong trào du kích. Ông từng nắm nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có ghế Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, để không làm mất thể diện nhân vật lịch sử này, bản thông cáo của Chủ tịch Raúl Castro nói rằng ông Ramiro Valdés sẽ giám sát hai bộ xây dựng và công nghiệp. Nạn nhân thứ hai trong đợt cải cách là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Fidel Figueroa. Ông bị phiền trách là phạm sai sót trong trách nhiệm, nhưng bản thông cáo không nêu rõ chi tiết cụ thể. Thông báo cải tổ nội các được công bố vào lúc kế hoạch cải cách kinh tế bắt đầu có hiệu lực kể từ tuần này. Để đối phó với trì trệ kinh tế và thiếu hụt ngân sách, Cuba dự trù sa thải 500.000 nhân viên nhà nước từ nay cho đến tháng 3. Cùng lúc, nhà nước cho phép tư nhân hoạt động trong 178 ngành, nghề như lái xe taxi, hớt tóc, nhà hàng, v.v.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: Trung Quốc bị nghi ngờ dính líu đến vụ gián điệp công nghiệp nhắm vào hãng Renault của Pháp.
Hôm thứ Hai vừa qua, sau mấy tháng điều tra, tập đoàn xe hơi Renault đã đình chỉ công tác 3 nhân viên cao cấp của tập đoàn này, bị nghi là đã phát tán những thông tin nhạy cảm ra bên ngoài. Biện pháp đặc biệt này được thi hành nhằm bảo vệ những tài sản chiến lược, tri thức và công nghệ của Renault. Đối với ban giám đốc Renault và Bộ trưởng Công nghiệp Pháp Eric Brosson, vụ gián điệp công nghiệp này rất nghiêm trọng. Theo chính phủ Pháp, đây thật sự là một cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào các dự án chế tạo xe hơi chạy bằng điện của Pháp. Ban giám đốc tập đoàn Renault cho biết có thể họ sẽ đệ đơn kiện. Hôm nay, tờ nhật báo Le Figaro cho biết là cơ quan tình báo Pháp nghi ngờ có sự dính líu của Trung Quốc trong vụ gián điệp công nghiệp này. Theo tờ báo, những thông tin bí mật bị phát tán ra ngoài là những dữ liệu về bình điện và động cơ của các kiểu xe hơi điện tương lai mà Renault dự trù sẽ tung ra thị trường vào năm 2012. Các nguồn tin nội bộ được Le Figaro trích dẫn cho biết 3 nhân viên cao cấp bị tạm nghỉ việc có thể đã bán các bằng sáng chế chưa đăng ký bản quyền cho một hoặc nhiều nhà trung gian chuyên về tình báo kinh tế. Về điểm đến cuối cùng của những thông tin này, tập đoàn Renault nghi ngờ một tác nhân Trung Quốc. Vụ gián điệp công nghiệp này gây chấn động Renault vì xe hơi điện là dự án trọng điểm của tập đoàn Pháp Renault mà hiện nhà nước Pháp vẫn nắm 15% vốn cùng với đối tác Nhật Bản Nissan, đã đầu tư đến 4 tỷ euro để phát triển xe hơi điện, trong đó có 1,5 tỷ euro dành riêng cho việc nghiên cứu về bình điện. Tổng cộng có đến 1.700 kỹ sư của Renault được huy động cho dự án xe hơi điện. Đi trước so với đa số các đối thủ, mục tiêu của Renault Nissan là chiếm vị trí số 1 thế giới trong lĩnh vực này. Chỉ một mình Renault đã đăng ký 56 bằng sáng chế về xe hơi điện và sắp tới đây sẽ đăng ký thêm 34 bằng khác. Ấy là chưa kể còn hơn 100 bằng sáng chế đang chờ được hoàn tất. Về phần Trung Quốc cũng đã đề ra một chương trình đầy tham vọng nhằm phát triển xe hơi điện quy tụ 16 công ty nhà nước. Với 1,36 tỷ euro đầu tư vào việc phát triển bình điện xe hơi, toàn bộ các hãng sản xuất xe hơi Trung Quốc có thể nói là theo sát Renault trong lĩnh vực này. Tổng cộng, Trung Quốc dự trù sẽ bỏ ra đến 15 tỷ đô la trong thời hạn 10 năm để phát triển các loại xe xanh. Vụ gián điệp công nghiệp nhắm vào Renault chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, bởi lẽ ngành công nghiệp xe hơi vẫn là mục tiêu mà giới tình báo kinh tế nhắm tới chủ yếu. Các hãng xe hơi thường bỏ ra nhiều năm và rất nhiều tiền để nghiên cứu phát triển sản phẩm. Nếu mà chiếm được bí mật công nghiệp này thì tiết kiệm được biết bao thời gian và tài lực. hiện giờ còn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan tình báo Pháp mới có thể biết chắc là ai đứng đằng sau vụ gián điệp công nghiệp nhắm vào Renault. Trước mắt, vụ này buộc chính phủ Pháp phải tăng cường bảo vệ bí mật công nghiệp của những công ty mà nhà nước có góp vốn. Cụ thể là các công ty này phải tự bảo vệ chặt chẽ hơn, nếu để lộ bí mật công nghiệp thì sẽ bị trừng phạt tài chính.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Văn hóa Tuấn Thảo giới thiệu bài Nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Jean Genet. Cuối cùng là Cuộc sống muôn màu, Thanh Hà nói về trận đại hồng thủy bên Úc Châu nhưng tác động đến tận Paris lên ổ bánh mì của Pháp. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ là thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình về lễ kỷ niệm 32 năm chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ.
Thân chào anh Phạm Phan, hôm nay là ngày 7 tháng Giêng, kỷ niệm chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ vào ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Vậy thì trước hết, hôm nay cái không khí lễ tưởng niệm cái sự kiện đó là như thế nào và cụ thể là các buổi lễ đã được tổ chức ở đâu?
Không giống như cách đây 2 năm khi làm lễ kỷ niệm 3 thập niên quốc gia hồi sinh sau đại họa diệt chủng. Buổi lễ sáng hôm nay ngày 7 tháng Giêng được tổ chức khiêm nhường hơn trong trụ sở Đảng Nhân dân Campuchia đương quyền. Năm nay người ta thấy không có diễn hành rầm rộ của binh sĩ các binh chủng, của các đoàn quân dân cán chính địa phương trở về Phnom Penh, hay là của các đoàn xe hoa mang biểu tượng của quốc gia hay ở các địa phương, và số lượng người không đông đúc đến vài chục ngàn người. Ông Hiên Sầm Rinh, nhân vật đóng vai trò then chốt trong sự kiện lịch sử đánh bại Khmer Đỏ năm 1979, lại không ngồi ở vị trí trung tâm. Đọc chậm chạp bài diễn văn gần 30 phút, Chủ tịch Đảng ông Chia Sim có vẻ mệt mỏi vì tuổi già sức yếu. Bài ca trong buổi lễ mang nội dung ca tụng Đảng Nhân dân Campuchia là lực lượng chính trị giúp đất nước được sinh ra một lần thứ hai. Nhiều người thuộc thành phần người Khmer Islam được mời tham dự lễ kỷ niệm. Trước đó thì 2 ngày, vợ chồng ông Hun Sen đã đi tỉnh Kabul Chàm giữ buổi lễ kỷ niệm ngày đánh bại Khmer Đỏ do tỉnh trưởng Hun Nen, anh ruột ông Hun Sen, tổ chức. Ngoài ra thì ở nhiều địa phương, nhiều đơn vị đoàn thể trực thuộc chính quyền có các cuộc nói chuyện với dân chúng về ý nghĩa ngày 7 tháng Giêng trong lịch sử đất nước Campuchia. Trước ngày lễ chính thức thì các phương tiện truyền thông do nhà nước làm chủ như là báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đã đưa tin hay trình chiếu lại các cuốn phim lịch sử vào giai đoạn hoang tàn, đói khát, chết chóc khi quân Khmer Đỏ tiến chiếm Phnom Penh cũng như thời kỳ họ cai trị đất nước.
Như vậy là đã 32 năm trôi qua sau khi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ bị lật đổ, nhưng mà chắc là cho tới nay những cái suy nghĩ của người dân Campuchia vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của cái thời kỳ đó, có phải không ạ?
Đúng là như vậy anh, tại vì đó là một cái dấu ấn quá đậm trong cái xã hội người Campuchia cũng như là trong từng gia đình của người Khmer. Trước tiên thì ngày lễ 7 tháng Giêng tại Campuchia là một ngày nghỉ cho mọi người, nhưng cũng là lúc không ít người hồi tưởng lại quá khứ đau buồn khi đất nước bị Cộng sản cai trị bằng đường lối bạo ngược. 32 năm trôi qua có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống. Từ một vùng đất được coi là không người, đất tử địa, nay Campuchia đang trên đường xây dựng lại cho tổ quốc họ giàu đẹp. Đối với thế hệ từng bị sống dưới chế độ Khmer Đỏ thì không bao giờ phai mờ trong tâm trí về những ngày tháng khổ nhọc kinh hoàng đến ghê sợ vì đường lối chính trị bất nhân quá đổi do Đảng Cộng sản Campuchia thi hành. Những người sinh sau thời điểm ngày 7 tháng Giêng năm 1979 thì không bị mang nặng quá khứ u buồn, nhưng họ vẫn biết giai đoạn đen trói qua những câu chuyện truyền khẩu trong gia đình về thời kỳ Khmer Đỏ. Sự hiện diện của bộ đội Việt Nam vào thời gian năm 1979 và 10 năm họ đóng quân trên xứ Chùa Tháp cũng còn gây ra các suy nghĩ khác nhau trong các thành phần dân chúng. Trong bài diễn văn nói chuyện tại tỉnh Kabul Chàm vào ngày 5 tháng Giêng 2011, Thủ tướng Hun Sen nói ngày 7 tháng Giêng là ngày giải phóng tất cả cho quốc gia. Nó giải phóng cái ác, ngay cả giải phóng mấy cái đầu thường nguyền rủa ngày 7 tháng Giêng. Ông Hun Sen nói đến điều này để phê bình phe đối lập dùng ngày 7 tháng Giêng tuyên truyền chính trị có lợi cho phe nhóm này. Thành phần đối lập vẫn cho đảng cầm quyền chịu ảnh hưởng quá nhiều từ nhà nước Việt Nam hiện nay. Những người dân bị đàn áp thì không ưa thích đảng cầm quyền và tỏ thái độ tán thành quan điểm của đảng đối lập. Họ coi Việt Nam là xâm lược, mặc dù công nhận nếu không có bộ đội Việt Nam thì Khmer Mai Đỏ không bị đánh đổ. Và vì thế trong xã hội phân chia thành hai phe, phe thích và phe chống Việt Nam. Bà Ke Sovarot, tổng thư ký đảng San Francisco nói, đảng bà không coi ngày 7 tháng Giêng là ngày giải phóng, trái lại, xem ngày này là sinh nhật của đảng Nhân dân Campuchia, một đảng kế thừa từ đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, chiếm được quyền từ năm 1979. Bà Ke Sovarot cho rằng đất nước nên chọn ngày 23 tháng 10 năm 1991, ngày ký kết Hiệp định Hòa bình Paris, làm ngày giải phóng, bởi vì ngày này đánh dấu sự kiện quốc gia chấm dứt nội chiến, lập lại hòa bình và phát triển. Tuy nhiên ông Hun Sen bác bỏ lập luận này, ông nói nếu không lật đổ được chế độ Khmer Đỏ thì không bao giờ ký được Hiệp định Hòa bình Paris.
Vâng, cũng 32 năm trôi qua nhưng mà rất nhiều người dân Campuchia vẫn đang chờ đợi công lý được thực hiện, bởi vì họ muốn chờ xem là những cựu lãnh đạo Khmer Đỏ sẽ bị xét xử như thế nào. Cho tới nay thì phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ vẫn tiếp tục được tiến hành, nhưng có vẻ quá chậm so với sự mong đợi của mọi người, có phải không ạ?
Thưa anh, đúng là như thế. Trong bài diễn văn sáng nay thì Chủ tịch Chia Sim thay mặt đảng cầm quyền nói rằng đảng ông ủng hộ phiên tòa xét xử Khmer Đỏ do các tội ác mà những người cầm đầu phạm phải đối với dân tộc. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ phiên tòa đi đến thành công trên căn bản, bảo đảm được các thành tựu của Campuchia, đặc biệt là nền hòa bình và ổn định hiện nay đã được tạo dựng từ nhiều khó khăn. Sau khi đã hoàn tất phiên xử của Dus, viên trại trưởng tra tấn S21, thì theo dự trù đầu năm nay, các trọng phạm như là Nun Chia, hai vợ chồng Yên Sari và Khieu Samphon lần lượt sẽ ra đứng trước vành móng ngựa. Khi nói đến tòa án Khmer Đỏ thường làm động đến vết thương trong lòng những người dân Khmer Islam. Ông Hiêm Sắc, một người theo Hồi giáo may mắn sống còn, nhưng 7 người trong gia đình ông gồm cha mẹ và anh chị em đã bị giết chết hết dưới tay Khmer Đỏ. Ông nhắc lại chuyện quân Khmer Đỏ giết người đứng đầu cộng đồng Khmer Islam như thế nào, rồi trục xuất dân làng đi đến các địa phương khác, nơi mà họ bị buộc phải hòa nhập với người Khmer bản xứ. Khmer Đỏ không cho người Khmer Islam cầu nguyện trong thánh đường hay là trong nhà, họ theo dõi hàng ngày, khi thấy được ai cầu nguyện thì bắt giải đi, và rồi thì hành hình. Khmer Đỏ cũng buộc phụ nữ Khmer Islam cắt tóc, còn đàn ông thì phải cạo râu, không cho đội nón hay là ăn mặc theo truyền thống đạo giáo. Kinh Koran bị tịch thu, và đôi khi một số trang giấy trong quyển kinh bị xé làm giấy đi cầu, một hành động trái ngược với lối sống đã có lâu đời của người Khmer Islam, đó là theo lời của ông Hiêm Sóc. Phiên tòa quốc tế hỗn hợp bị trì hoãn gần một thập niên do tình hình nội chiến tại Campuchia, theo sau sự sụp đổ của Khmer Đỏ năm 1979, và kế đến lại bế tắc gần một thập niên nữa khi chính quyền Campuchia và Liên Hiệp Quốc không thỏa thuận được các quy định căn bản cho việc thành lập phiên tòa. Có thêm bất đồng về các quy định thủ tục tòa án khi bắt đầu làm việc vào mùa hè năm 2006. Các học giả nói trường hợp bị cáo Nun Chia có nhiều chứng cứ vững vàng, đặc biệt tại nhà tù Tunsland. Hai học giả Stephen Hedder và Brian Chittamore viết trong quyển sách 7 nhân vật bị truy tố như sau. Có những chứng cứ cụ thể và đáng chú ý là Nun Chia giữ vai trò hàng đầu trong việc sắp đặt các chính sách hành quyết của chế độ Campuchia Dân Chủ. Qua cuộc thẩm vấn Dus, các chứng cứ có được sẽ được dùng cho việc xét xử Nun Chia.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã có bài tường trình về kỷ niệm 32 năm chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ tại Campuchia.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt
viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Đặc Ravi Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Phía Việt Nam khẳng định là chính nhà ngoại giao Mỹ đã gây rối trật tự.
Tướng Văn Bào, cựu tư lệnh biệt kích Lào từ trần tại Hoa Kỳ thọ 81 tuổi.
Bình Nhưỡng, Seoul và Washington hạ mức báo động trên bán đảo Triều Tiên.
Hoa Kỳ gửi quân tăng viện đến miền Nam Afghanistan.
Hungary chính thức tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu.
Cuba cách chức hai bộ trưởng then chốt, trong đó có bạn đồng hành của Fidel Castro.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị nghi dính líu đến vụ gián điệp công nghiệp nhắm vào hãng Renault của Pháp.
Campuchia kỷ niệm 32 năm chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ, thông tấn viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Tựa chính của các báo xuất bản tại Paris hôm nay hầu hết nhắm vào các vấn đề nội bộ của nước Pháp. Trang nhất của nhật báo cánh hữu Le Figaro trích hàng tựa đầu là phát biểu của Tổng thống Nicolas Sarkozy, chế độ trường làm việc 35 giờ trên thực tế không còn hiện hữu nữa. Nhưng nhật báo Cộng sản L'Humanité thì công bố kết quả thăm dò ý kiến của tờ báo cho thấy 56% người Pháp chống lại việc chấm dứt chế độ làm việc 35 giờ một tuần. Nhật báo Kinh tế L'Echo loan tin 40 công ty hàng đầu trên thị trường chứng khoán Paris sẽ chia cổ tức cao kỷ lục trong năm 2011. Cũng trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo François cho biết, theo cuộc thăm dò riêng của tờ báo này, thì có đến 72% người Pháp bác bỏ thẳng thừng việc từ bỏ đồng euro để quay lại với đồng quan Pháp. Còn về mặt xã hội, Le Monde chạy tựa, cảnh nghèo khó đang rình rập các ông bố bà mẹ đơn thân. Nhật báo cánh tả Libération điều tra về các mạng lưới hỗ trợ ông Gbagbo của Côte d'Ivoire tại Pháp. Còn tờ báo công giáo La Croix tỏ vẻ phấn khởi với làn gió hy vọng tại Nam Sudan, khi sau hàng chục năm nội chiến, vùng đất có đa số dân là người công giáo này có thể sẽ được độc lập thông qua trưng cầu dân ý.
Túi nhựa phế thải làm ô nhiễm địa trung hải, đó là đề tài khiến hai tờ báo Le Monde và Le Figaro cùng quan tâm. Các tác giả đã phân tích một công trình nghiên cứu khoa học thực hiện hồi mùa hè năm 2010, cho thấy các vi phân tử nhựa ở biển này còn nhiều hơn cả ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Các loài chim biển, rùa và cá đã nuốt phải khá nhiều loại rác nhựa từ trên biển.
Le Monde trích lời một chuyên gia cho biết có 40 mẫu vật đã được thu thập ở phía bắc địa Trung Hải, tính trung bình có 150.000 rác nhỏ li ti trên một cây số vuông. Tỷ lệ này còn cao hơn ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, vốn đã được khảo sát từ năm 1997. Các loại túi nhựa phế thải thường được tập trung tại các vùng biển nước động, bị bao vây bởi các dòng hải lưu gọi là vùng xoáy đại dương. Đây là lần đầu tiên một cuộc nghiên cứu loại này được thực hiện tại Đại Tây Dương nhờ một hiệp hội đã thuyết phục được nhiều nhà nghiên cứu làm việc tại các phòng thí nghiệm khác nhau tham gia. Họ đã sử dụng loại lưới tiêu chuẩn để thu thập vật mẫu về các động vật nổi được trên nước, có mắt lưới kích cỡ siêu nhỏ, mắc vào phía sau tàu để thu gom các vật nổi trên bề mặt vài cm. Các nhà khoa học ước tính có khoảng 250 tỷ rác thải nhỏ li ti ở đại dương này. Cho dù tổng khối lượng chỉ khoảng 500 tấn, nhưng rác thải nhựa có thể gây hại cho các sinh vật đã nuốt phải chúng. Le Figaro thông tin, theo một nghiên cứu tại Nam Thái Bình Dương, thì mỗi năm có trên 100.000 hải sinh vật, nhất là loài rùa, đã bị chết vì túi nhựa làm ngộp thở hay vì nuốt phải rác thải nhựa, trong khi các loại nhựa chiếm đến từ 60% đến 80% lượng rác thải trên biển. Loài chim biển Fima sống tại vùng bị ô nhiễm nhiều nhất, có đến 0,6 gram rác nhựa trong bao tử, có thể so sánh với một người nuốt đến 60 gram túi nhựa vào bụng. Người ta lo ngại tác hại của rác nhựa đối với ấu trùng và cá con, hoặc về mặt sinh học, hoặc là nạn cắt ruột, thêm vào đó tế bào cũng có thể bị ô nhiễm, gây hại cho người tiêu thụ. các loại rác nhựa cũng có thể là vật chủ, giúp cho tảo sinh sôi thêm. Túi nhựa có thể bị trôi đi hàng ngàn cây số, giúp cho các sinh vật gây hại bám vào đó mà phát triển. Nguy hại hơn nữa là chúng tồn tại đến hàng trăm năm, có khi hàng ngàn năm sau mới bị phân hủy. Một nghiên cứu mới đây cho thấy một con chim Hải Âu đã nuốt phải rác thải nhựa từ một chiếc máy bay bị bắn hạ 60 năm trước, cách địa điểm nó sinh sống đến 10.000 cây số. Theo Le Monde thì cần có những nghiên cứu chuyên sâu hơn, nhưng từ trước đến nay các công trình tìm hiểu về ô nhiễm rác thải nhựa trên biển chỉ mới do các hiệp hội tiến hành, và như vậy các chính quyền châu Âu cần chủ động có những nghiên cứu riêng trên vùng biển của mình, đặc biệt là ở Địa Trung Hải. Còn Le Figaro cho rằng, tuy lượng túi nhựa phế thải trên biển lâu nay không tăng thêm, nhưng việc xử lý số lượng rác thải nhựa tồn đọng là không dễ dàng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, thông tin viên của Le Monde tại Thượng Hải khi đề cập đến chiếc máy bay tàng hình J-20 do Trung Quốc chế tạo có thể cạnh tranh với loại máy bay F-22 của Mỹ, đã nhận xét Bắc Kinh dựa vào sức mạnh kinh tế để cố đẩy mạnh việc hiện đại hóa năng lực quân sự cho đội quân vốn đông đảo nhất thế giới này.
Báo chí Trung Quốc hãnh diện nhấn mạnh đến sự tăng tiến nhanh chóng về kỹ thuật của quân đội, trong khi vẫn lặp lại luận điệu của nhà nước về chủ trương hòa bình của Bắc Kinh. Theo Le Monde, với tầm vóc kinh tế sẵn có và tham vọng lợi ích chiến lược, Trung Quốc đang hiện đại hóa vũ khí và giảm bớt lượng quân nhân. Sau khi chế tạo được loại chiến đấu cơ J-10 vào năm 1996, có thể cạnh tranh được với F-16 của Mỹ và đã bán được cho Pakistan, Trung Quốc đang bí mật tự đóng hàng không mẫu hạm và có lẽ đang triển khai loại hỏa tiễn đạn đạo tầm xa mang tên Đông Phong 21D, có thể tiến công các mục tiêu di động và bắn chìm hàng không mẫu hạm của địch thủ. Trong triển lãm hàng không Châu Hải vừa qua, các quan sát viên ngoại quốc nhận thấy Bắc Kinh cũng đang lo chế tạo máy bay không người lái. Năng lực của kiểu phi cơ tàng hình J-20 đang gây lo ngại vì tầm bay hơn hẳn chiếc F-22 của Mỹ, có thể chở được hỏa tiễn địa không và có bình nhiên liệu lớn nên bay xa hơn. Các chuyên gia thắc mắc không biết kỹ thuật của chiếc J-20 đã đạt được độ chín mùi chưa. Nhưng báo chí Bắc Kinh cho rằng thời điểm đưa vào sử dụng không quan trọng bằng việc giờ đây Trung Quốc đã nghiễm nhiên nằm trong số các quốc gia hiếm hoi có được máy bay tàng hình sau Mỹ và Nga.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde chú ý đến sự kiện cường quốc châu Á này đang có những tiến bộ trong lĩnh vực nguyên tử. Đài truyền hình quốc gia CCTV hôm thứ Tư cho biết Bắc Kinh nay đã có thể tái sử dụng nhiên liệu nguyên tử, trở thành một trong những quốc gia hiếm hoi nắm được trọn vẹn quy trình khai thác nhiên liệu hạt nhân.
Theo tuyên bố của Chủ tịch Tập đoàn Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc CNNC trên truyền hình, thì nhờ việc tái chế này, trữ lượng uranium hiện tại của Trung Quốc có thể sử dụng trong 3.000 năm thay vì chỉ 50-70 năm. Như vậy, Bắc Kinh đã chọn lựa chiến lược, giống như Paris và Tokyo, đó là sử dụng nhiên liệu hạt nhân trong vòng quay khép kín thay vì trữ chất thải. Tuy nhiên, kỹ thuật này hết sức phức tạp, ngay cả Nhật Bản cũng chưa nắm vững. Le Monde nhận định, trong thời điểm hiện tại, thì việc tái sử dụng uranium chưa phải là vấn đề lớn, vì Trung Quốc chỉ mới có 13 lò phản ứng hạt nhân. Nhưng trong tương lai, công suất các nhà máy điện nguyên tử của nước này từ 10,5 gigawatt hiện nay sẽ tăng đến 70-80 gigawatt vào năm 2020, trong khi nỗ lực mua lại các mỏ uranium và các công ty khai thác mỏ vẫn chưa đạt được bao nhiêu kết quả. Do đó Trung Quốc rất cần đến công nghệ tái chế trên.
Vụ gián điệp kinh tế tại hãng xe hơi Renault tiếp tục là đề tài bàn luận của các báo Pháp. Nếu Nhật báo cánh hữu Le Figaro nêu ra giả thuyết gây chấn động, bà nhân viên cao cấp của hãng này có thể đã cung cấp tin tức cho Bắc Kinh, thì một bài viết trên Nhật báo Công giáo Lạc Hòa nhận định đây là minh họa cụ thể cho một cuộc chiến tranh kinh tế. Theo tác giả bài báo, thì vụ này cho thấy các công ty cần phải bảo vệ tốt hơn kỹ thuật của mình.
Theo Lạc Hòa, thì tuy chưa thể đánh giá được tác hại của vụ này, nhưng đã có nhiều tiếng nói kêu gọi các công ty Pháp cần tăng cường tự vệ. Một dân biểu cho rằng cần có chiến lược an ninh kinh tế và loan báo sẽ đệ trình một dự án luật để có thể trừng phạt các vụ tiết lộ bí mật kinh doanh. tờ báo cho biết thêm, thật ra, lâu nay Pháp vẫn coi trọng vấn đề tình báo kinh tế. Đây là lĩnh vực mà phản gián Pháp rất chú ý. Các công ty Pháp cũng đã củng cố việc kiểm soát mạng lưới điện thoại và tin học. Nhưng theo các chuyên gia, thì nếu được tổ chức tốt, hoạt động tình báo kinh tế luôn đạt được mục đích. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa Tuấn Thảo nói về việc nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Jean Genet.
Sur mon cou, sans armure et sans haine mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve, effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve, laisse tes dents poser leur sourire de loup.
Ngày 19 tháng 12 vừa qua, nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Jean Genet. Nhân dịp này, toàn bộ tác phẩm của ông đã được tái bản, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều quyển sách của giới chuyên gia nghiên cứu về Jean Genet, một trong những tên tuổi lớn của văn học Pháp thế kỷ 20. Jean Genet qua đời vì tai nạn vào ngày 15 tháng 4 năm 1986, hưởng thọ 76 tuổi. Nhà văn lúc đó đang lâm bệnh ung thư cổ họng. Khi ra đi, ông đã để lại trên dưới 50 tác phẩm đủ loại, thi phẩm, tiểu thuyết, tiểu luận, kịch nói, cộng thêm với hàng loạt bài viết đăng trên báo và rất nhiều thứ tự trao đổi với các nghệ sĩ cùng thời, hiện đang nằm trong tay của Viện Lưu trữ các ấn bản văn học, gọi tắt là IMEC của Pháp. Hầu hết các nhà phê bình đều đã công nhận cái vị trí riêng biệt và độc đáo của Jean Genet trong văn học Pháp. Còn các tác giả Anh Mỹ như Williams Burrow hay Edmund White thì vinh danh Jean Genet như một trong những ngoại bút hàng đầu của thế giới.
Sinh năm 1910 tại Paris, Jean Genet bị mẹ bỏ rơi từ khi mới vừa 7 tháng tuổi. Sau một thời gian sống trong viện mồ côi, ông được một gia đình ở vùng Mọc Vong miền Trung nước Pháp nhận về nuôi. Thời còn nhỏ, Jean Genet học hành chăm chỉ siêng năng, thế nhưng sau đó ông lại không được cho đi học tiếp. Năm 13 tuổi, lần đầu tiên cậu thiếu niên này trốn khỏi nhà cha mẹ nuôi. Bị bắt, rồi bị xử phạt vì tội ăn cắp vặt, Jean Genet phải lớn lên trong trại giam dành cho thiếu niên phạm pháp. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1981, nhà văn Genet hồi tưởng lại thời niên thiếu của mình.
Écrire, c'est le dernier recours. Je suis très vite.
Viết văn đối với tôi tựa như một phương cách cuối cùng. Từ thuở thiếu thời, lúc đó tôi chỉ mới 14-15 tuổi, tôi đã linh cảm là khi lớn lên, tôi chỉ có thể trở thành một kẻ phạm pháp. Tốt lắm thì cũng chỉ là một kẻ lang thang khất thực, tệ lắm là một tên du đảng trộm cắp. Sau cấp bậc tiểu học, người ta không cho tôi đi học thêm chữ nghĩa, mà lại buộc tôi đi học nghề. Có thể nói là về mặt thăng tiến xã hội, cùng lắm thì tôi chỉ có thể trở thành một kẻ buôn hàng thịt hay một người đi khuân vác. Đó chỉ toàn là những công việc chân tay, chứ không hề có chuyện sáng tạo bằng trí óc. Tôi căm ghét cái lớp áo nghèo hèn mà người ta muốn khoác lên lưng tôi. Tôi căm ghét cái tương lai mà người khác muốn sắp đặt cho mình. Tôi thuở nhỏ tôi chỉ muốn làm chủ cuộc đời, tự định đoạt cho bản thân. Vì thế cho nên tôi đã nuôi dưỡng tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất trong tâm trí. Và chỉ có việc cầm bút thì mới có thể diễn đạt nổi những gì tôi cảm nhận. Sáng tác vì thế đối với tôi là chuyện sống còn. Đó là phương cách cuối cùng để giúp cho tôi thoát khỏi cái vòng khuôn khổ áp đặt.
Jean Genet chỉ rời trại giam dành cho trẻ vị thành niên phạm pháp năm ông 18 tuổi. Một khi ra tù, ông liền đăng trình nhập ngũ, đi lính Lê Dương tại các nước thuộc địa ở Bắc Phi. Một khi trở về quê nhà, ông lại không có điểm tựa. Kiếp sống lang thang nay đây mai đó, nhiều lần ăn cắp vặt nên lại bị kết án tù giam. Nhưng cũng chính ở trong tù, Jean Genet lại bắt đầu viết những tác phẩm mà sau này được coi là quan trọng nhất. Jean Genet nổi tiếng ngay với tiểu thuyết đầu tay là Notre Dame des Fleurs, Đức Bà Muôn Hoa, phát hành vào năm 1944 nhờ vào sự dìu dắt và gửi gắm của nhà văn Jean Cocteau. Theo ông Albert Dichy, chuyên gia nghiên cứu về Genet và hiện là giám đốc quản lý Viện Lưu trữ Văn học IMEC, thì nếu như không có văn chương, Jean Genet có lẽ sẽ không còn lối thoát.
Jeunet aurait eu le destin des enfants qui sont rentrés dans la mécanique de la délinquance.
Nếu không có sáng tác thì có lẽ số phận của nhà văn Jeunet sẽ giống như bao thiếu niên phạm pháp khác, rơi vào cái vòng luẩn quẩn của ngục tù, bị tuyên xử, kết án, sau đó được trả tự do, để rồi tái phạm. Vào năm 1943, sau ba lần bị kết án tù giam, cho nên nhà văn này khi tái phạm, suýt nữa lãnh án tù chung thân. Cũng may cho ông là gần nửa năm trước đó, tập thơ Kẻ tử tù đã được in lén nhờ vào sự gửi gắm của nhà văn kim đạo diễn Jean Cocteau. Và chính ông Jean Cocteau đã bỏ tiền mướn luật sư biện hộ để giúp cho nhà văn Jeunet thoát khỏi án tù chung thân. Sở dĩ ông Cocteau làm như vậy bởi vì ông ý thức được tiềm năng sáng tác của Jeunet. Nhà văn Cocteau đã từng đọc một số bản thảo của Jeunet, trong đó có quyển tiểu thuyết Notre-Dame de Fleurs, tạm dịch là Đức Bà Muôn Hoa, một tác phẩm mà ông Cocteau đánh giá là rất táo bạo và xuất sắc, vì Jean Genet dám thò tay bóc lên tất cả những gì mà người khác không thể nào ngửi nổi. Nhờ quyển tiểu thuyết Đức Bà Muôn Hoa mà Jean Genet nổi tiếng ngay tức khắc trên văn đàn. Theo chuyên gia Caroline Daviron, có thể xem tác phẩm này là quyển tiểu thuyết đầu tiên mô tả cuộc sống về đêm của giới travesti, tức là những người đồng tính chuyên giả gái, trong bối cảnh của thủ đô Paris những năm trước đệ nhị thế chiến. Jean Genet nhanh chóng trở thành một hiện tượng văn học, vì ngoài chủ đề táo bạo, ông còn có một bút pháp vô cùng độc đáo. Trong tác phẩm, Jeunet nâng lên hàng anh hùng các thiểu số bị đàn áp, tôn vinh những mẫu người bị gọi là cặn bã xã hội. Đó là những tên trộm cướp, những kẻ sát nhân hay thành phần gái mại dâm. Tuy nhiên, theo bà Daviron, thì không thể gán cho Jean Jeunet cái danh hiệu hạn hẹp của một nhà văn đồng tính, vì sinh thời ông từng tuyên bố rằng ông viết sách không phải là để giải phóng những người đồng tính, mà chỉ vì tình yêu chữ nghĩa. Trong tác phẩm của mình, nhà văn Jean Genet đã sáng chế một bút pháp lộng lẫy cầu kỳ, đầy dẫy tiếng lóng, đậm đặc chất thơ và nhiều phương ngữ đặc sắc. Ngoài việc thay đổi theo từng vùng miền, ngôn ngữ còn biến thể theo cách dùng của mỗi tầng lớp xã hội. Và qua cách dùng phương ngữ độc đáo ấy, Jean Genet lại trao tiếng nói cho những kẻ thấp cổ bé miệng, thành phần luôn bị bóp hỏng, chèn ép.
Về phần mình, nhà phê bình Jean-Paul Astreau là tác giả quyển sách mang tựa đề Jean Genet, tuổi xuân đánh mất. Theo ông, tinh thần nổi loạn là một trong những sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm của Jean Genet. Các hành vi phạm pháp cũng như là thái độ bất phục tùng của Genet là một cách để cho nhà văn đập phá khuôn thước gia đình, trật tự xã hội. Điều đó bắt nguồn từ những vết thương trong tâm hồn của nhà văn thời thơ ấu.
L'un des grands souvenirs de son enfance, c'est que il est dans sa classe, l'instituteur donne une rédaction.
Một trong những kỷ niệm tuổi thơ mà sau đó Jean Genet có kể lại là khi nhà văn còn đang ở trường tiểu học, thầy giáo cho một bài tập làm văn. Theo đó các học trò phải mô tả căn nhà và người thân ở trong gia đình. Thời còn nhỏ ông Genet rất siêng năng và học giỏi. Bài tập của cậu học trò này do được chấm điểm cao nhất lớp nên đã được thầy giáo đọc cho các học sinh khác cùng nghe. Đến khi thầy đọc bài, cả lũ học trò nháo nhào hẳn lên, mách với thầy rằng thằng Jean Genet chỉ biết nói láo, vì căn nhà được mô tả đâu phải là của hắn, và gia đình hắn đời nào mà yên ấm sung túc như vậy. Đến khi lớn lên, ông Jean Genet cho biết là kỷ niệm này đặt nền móng cho sáng tác của ông. Với thời gian, nhà văn không còn oán ghét những lời nói cay độc của lũ bạn cùng trường, mà lại căm thù các định chế của nhà nước. Từ việc tòa án phạt ông 3 tháng tù giam, dù ông chỉ ăn cắp một cuốn sách, việc cơ quan cứu tế xã hội ngăn không cho ông tham khảo hồ sơ để tìm lại người mẹ ruột, nơi nhà văn Genet không chỉ có mặc cảm của một đứa bé bị bỏ rơi, mà còn là nỗi uổng ngức của một người không được xã hội công nhận ngay từ ban đầu. Có lẽ cũng vì thế mà Genet, trong sáng tác hay trong đời thường, luôn thương những kẻ bị gạt ra bên lề. Đến khi về già, ông dấn thân đấu tranh bên cạnh triết gia Michel Foucault cho các tù nhân, hay ông lên tiếng ủng hộ lập trường của những người dân thuộc các nước nhược tiểu.
Nỗi bất hạnh tuổi thơ khiến Jean Genet nhiều lần bỏ nhà chạy trốn, lần đầu tiên là vào năm 13 tuổi. Đến lần thứ ba thì ông bị phạt và bị nhốt vào trại giam dành cho thiếu niên phạm pháp. Chính tại trại giam này, Jean Genet trải nghiệm những rung động đầu đời của lứa tuổi mới lớn và phát hiện định hướng đồng tính của ông. Giai đoạn ngục tù đối với người khác có thể là một địa ngục, thế nhưng trong hồi tưởng của Jean Genet thì đấy lại là thiên đường.
Paradoxalement, dans l'enfer que vous avez pu voir vous-même, j'ai été heureux.
Một cách ngược đời, tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi sống trong cái cảnh địa ngục trần gian. Điều này quá thật là lạ lùng, vì tôi học được những điều bổ ích từ những người ở trong cùng một hoàn cảnh với mình hơn là học hỏi từ những người cài huấn. Đáng lẽ ra những người cài huấn này có nhiệm vụ rèn luyện nhân cách cho chúng tôi. Nói theo họ là giúp cho chúng tôi chọn đúng đường, đi đúng hướng. Nhưng càng gần gũi với họ thì tôi lại càng nhìn thấy sự khinh rẻ miệt thị. Trong mắt họ, chẳng bao giờ tôi có thể trở thành một con người có giá trị. Ngược lại với những người bạn tù cùng lứa tuổi, thì tôi lại học được cách đối xử với nhau. Người bị té ngã cần được nâng đỡ, và người đang chết chìm thì đừng nên nhúng đầu họ xuống sâu hơn nữa. Theo tôi, giới du côn phạm pháp là dạy cho tôi nhiều bài học có ý nghĩa hơn là đạo đức mà những người thánh thiện luôn sao giảng. Điều mà sau này tôi sẽ cố gắng đưa vào các tác phẩm của mình.
Theo chuyên gia Albert Dichy thuộc Viện Lưu trữ Văn học IMEC, những tháng ngày trong ngục tù cũng là giai đoạn manh nha rất nhiều tác phẩm lớn sau đó của Jean Genet. Thơ vần hay văn xuôi, khá nhiều tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ những kinh nghiệm từng trải, kể cả những quan hệ tình dục trong tù.
C'est une des particularités de Genet, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont passés en prison. Verlaine, Apollinaire, Villon, bien sûr.
Đây là một trong những nét đặc thù của Jean Genet. Trong lịch sử văn học Pháp, có nhiều nhà văn đã từng chịu cảnh ngục tù. Đó là trường hợp của các tác giả như Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire hay François Villon. Nhưng không có tác giả nào đã xây dựng hầu như toàn bộ tác phẩm của mình xung quanh chủ đề nhà tù, từ nội dung, cách xây dựng nhân vật, cho đến cách đặt tựa cho các tác phẩm. Ngay cả chủ đề tình dục trong tác phẩm của Genet cũng thường được gắn liền với cái bối cảnh của trại giam. Trong tác phẩm đầu tay của mình là tập thơ Kẻ tử tù, đã manh nha tất cả những chủ đề ứng ý mà Jean Genet sẽ phát triển sau đó. Trong tập thơ tình này, Genet ngợi ca cái chết với những vần thơ tuyệt vời mục cảm. Ông dùng những hình tượng tuyệt đẹp, nhưng ngôn từ vẫn không hoa mỹ, khuôn sáo. Chẳng hạn như hình ảnh của kẻ sắp bị hành quyết, cúi đầu chờ đợi lưỡi dao ngọt ngào của mấy chém rơi trên cổ, như thể đang mong chờ vết cắn của tình nhân. Suốt đời, Jean Genet muốn sống với cái ý nguyện là tuyệt đối không che giấu, không nói dối với chính mình. Trong cái xã hội đầy phép tắc xã giao mà ông đang sống, đó đã là một hình thức nổi loạn. Suy cho cùng, Genet, một con người nhiều lần bị ngồi tù, thấu hiểu chữ tự do hơn ai cả. Theo ông, ta phải tự giành lấy tự do, chứ không ai cho ta cái quyền tự do cả.
Chính cũng vì tư tưởng của tác giả đã đi trước thời đại ông đang sống, mà Jean Genet được nhiều người gọi là một nhà văn nằm trong sự canh chừng nghiêm mật của xã hội. Theo nhà phê bình Pascal Fouché, mỗi tác phẩm của Jean Genet tựa như một bản tuyên ngôn nhằm khuynh đảo trật tự xã hội.
Theo quan niệm của nhà văn Jean Genet, cầm bút là gỡ bỏ mọi hình thức kiểm duyệt. Sự kiểm duyệt đến từ bên ngoài là điều dễ nhìn thấy, nhưng hình thức tự kiểm duyệt do tâm trí đã bị nhồi sọ từ trước với luân lý, giáo điều mới thật sự là vô hình. Có lẽ cũng vì thế mà khi sáng tác, Jean Genet rất triệt để trong cách trực diện vấn đề, không che giấu mà cũng chẳng tự kiểm duyệt. Nhà nghiên cứu Michel Corvin thì đi xa hơn nữa khi nhận định rằng nhà văn Jean Genet là người đi truy tìm vẻ đẹp trong cái xấu. Ông dùng nghịch lý của thiểu số được khuynh đảo quan niệm phải đạo của đa số. Người khác thì muốn hướng thiện, Genet thì chỉ thích tôn vinh cái ác. Michel Corvin cho rằng, để hiểu Genet thì nên đọc sách của Jean-Paul Sartre. Nhà văn Sartre đã từng viết hơn 500 trang để giải mã hiện tượng Jean Genet và làm lộ rõ chân tướng của nhà văn đồng tính qua việc đối chiếu hai hình tượng, một bên là thánh nhân và bên kia là tội phạm. Và chỉ khi nào tội phạm chết một cách thảm thương thì họ mới được phong thánh tử vì đạo. Có lẽ cũng vì vậy mà yếu tố dục vọng không thể nào thiếu trong tác phẩm của Genet, vì đối với ông, nét thanh cao chỉ là sự thăng hoa của cái tục, linh hồn học hỏi từ trải nghiệm xác thịt. Nói theo Oscar Wilde, một nhà văn đồng tính khác, đạo đức thanh khiết chỉ là một loại thuốc tẩy để rửa sạch linh hồn.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu cho Thanh Hà biên soạn, với đề tài Trận Đại Hồng Thủy bên Úc Châu và ổ bánh mì Pháp.
Cuộc sống muôn màu.
Một diện tích mênh mông tương đương với nước Pháp và nước Đức cộng lại, nơi trên thì là trời, dưới thì là nước, đó là thảm họa đang diễn ra tại một phần của nước Úc. Và đương nhiên, cơn thịnh nộ của chàng thủy tinh này đem lại rất nhiều những tác hại kinh tế đối với bang Queensland. Giá của than đá, giá lúa mì, của dầu thực vật ép từ hạt cải côn gia trên thế giới cũng đang bắt đầu tăng theo mực nước. 75% các mỏ than tại bang Queensland đã phải ngưng hoạt động, trong lúc bang này vốn được xem là vựa than của cả nước Úc, bảo đảm đến một nửa nhu cầu của ngành luyện thép trên thế giới. Cùng với ngành khai thác quặng mỏ, ngành nông nghiệp trên đất nước rộng lớn này cũng đang tiêu điều không kém. Mực nước đang dâng lên tại ba bang Queensland, New South Wales và bang Victoria. Đây là những nơi sản xuất đến 42% lúa mì cho nhân loại. Mỗi một năm, nước Úc xuất khẩu tới 15 triệu tấn lúa mì cho thế giới. Và cái thú được thưởng thức một ổ bánh mì Pháp sẽ phải xét lại nếu như một phần của khối lượng 15 triệu tấn đó bị thấm nước. Tập đoàn Agritel chuyên thẩm định các rủi ro trên thị trường lo ngại là giá bột mì loại cao cấp nhất năm nay sẽ vượt quá kỷ lục 300 euro một tấn của năm 2008. Trước mắt thì tại Paris, giá một tấn bột mì trắng tinh đã lên đến 257 euro. Đây là cái giá cao gấp đôi so với cùng thời kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại hơn nữa là kho dự trữ bột mì của nhà vô địch ăn bánh mì này đang cạn dần. Về phần tiểu bang Queensland thì thực sự là bang này hết sức thiếu may mắn. Sau 9 năm hạn hán liên tiếp, nhiều nhà chăn nuôi tại đây đã chuyển sang ngành trồng trọt, và đến vụ thu hoạch cuối 2010 thì họ lại phải hứng chịu một trận lũ chưa từng thấy. Trong 2 tháng vừa qua, các cơn mưa triền miên đã làm ngập rất nhiều các thửa đất canh tác, vụ thu hoạch bị chậm trễ và một phần lúa mì bị hư hại trước mùa gặt. 10 tấn lúa mì bị xuống cấp đến nỗi chỉ còn có thể được dùng vào việc chăn nuôi. Đường xá tại Queensland cũng bị ngập lụt, lượng lúa mì vừa gặt xong vẫn bị tồn kho và thể nào cũng bị ẩm ướt. Nước Úc là nguồn cung cấp lúa mì quan trọng thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Canada. Đợt hạn hán chưa từng thấy hồi mùa hè năm ngoái đã thiêu đốt các ruộng lúa mì của Nga. Lần này, đến lượt mưa lũ nhận chìm trong biển nước đồng ruộng xứ Úc. Cũng dễ hiểu khi giá lúa mì trên thị trường Chicago chỉ trong vài phiên giao dịch đã đạt mức chưa từng thấy từ hơn 2 năm nay. Để có thể còn tiếp tục được ăn bánh mì Tây hay có bột mì làm bánh gato, thì chúng ta chỉ còn hy vọng là nông dân Mỹ, nông dân Canada và của Liên hiệp châu Âu sẽ được mùa trong năm nay.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Mai Vân biên soạn. Sau đó trong góc vườn âm nhạc, Đức Bình giới thiệu nhạc sĩ trẻ tuổi Tôn Thất An và dòng nhạc hip-hop. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ.